Thì chúng ta bữa nay coi như là gần ngày chót, ngày mai thì chúng ta chỉ còn có một buổi trai tăng chung ở Bago mà thôi. Rồi sau đó thì bắt đầu về tới sân gôn rồi thì mọi người nó lần lượt đi ra về thôi. Thành ra vì vậy nó trước khi mà chúng ta ra về, hoặc là nói là ngày mai chúng ta cũng bận lắm, cả ngày trên xe về tới Bago, sân Bago còn về tới sân gôn nữa. Thì tôi muốn rằng là toàn thể chúng ta kiểm điểm lại những cái ngày mà mình đi hành hương trong cái chuyến này. Thì trong cái chuyến này nó ngoài cái vấn đề rằng là theo cái sự mà kêu gọi của tôi là mình đi hành hương là để rằng là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy mà trong cái chuyến hành hương của chúng ta nó vừa cúng dường Tam Bảo, cúng dường gạo cho chùa, cúng dường tịnh tài cho chư tăng, rồi bố thí cho người bần cùng, rồi phóng sinh. Hay là đại loại rằng là hễ mà chúng ta gặp bất cứ kỳ một cơ hội nào thì cũng đều có thực hiện mà không có bỏ sót. Mà không phải là mình chỉ gặp cơ hội, mình còn cố gắng tìm kiếm cái cơ hội nữa để mà mình làm các việc nói trên. Thì các việc nói trên nó chỉ là đem những cái việc nói trên nó cúng dường lên chư Phật. Cái việc mà cúng dường cho chư Phật nó thì không có điều gì làm cho chư Phật hoan hỷ cho bằng đó, là y giáo ngài phổ hành. Tức là y Như Lai giáo đó, phục Như Lai hành. Mà mình không phải rằng là chỉ có làm vui lòng Như Lai bằng cách rằng là mình cúng dường hoa quả đèn nhang gì vân vân, mà những thứ đó nói thật thà là Như Lai chẳng cần thiết, chẳng màng. Mà cái mà Như Lai màng nhất mà chúng ta cần phải cúng đó là cái vấn đề mà chúng ta y giáo. Mà y giáo của ngài á, thì giáo ngài thì nhiều, giáo ngài có cao có thấp, có đại có tiểu, có nhỏ có lớn. Thì cái y giáo ngài mà ngài hài lòng nhất là vẫn là y những cái giáo mà ngài thị hiện ở nơi đời này để truyền dạy cho chúng ta. Anh ra cái mà ngài y ở nơi đời này mà xuất hiện thì dạy cho ta từ phúc báo hữu lậu cho đến công đức vô lậu. Cho nên mới nói rằng là Đức Phật dạy cho đủ hàng căn cơ, giống như là cây cỏ và cây cổ thụ, tùy theo cái sức lớn của cây mà hấp thụ. Thế nhưng mà dĩ nhiên rằng là không phải như thế, mà Đức Phật chủ trương rằng là chúng sinh luôn luôn có tất cả những cái bất đồng như vậy, hay là bất bình đẳng như vậy và vị trí như vậy. Và Đức Phật khẳng định là nhất thiết chúng sinh đều bình đẳng. Đều bình đẳng có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có cổ thụ tính, chứ không phải chúng sinh rằng là thật sự rằng là chúng có cây cỏ chúng sinh và cổ thụ chúng sinh. Đức Phật ý muốn nói cho chúng ta như vậy. Thành ra vì vậy chúng ta không thể nào cứ suy nghĩ theo cái lối rằng là bình đẳng tùy theo cái lực của mình mà hút, cho nên mình là cây cỏ, mình cứ an tâm hút theo lối cây cỏ để vĩnh viễn trở thành một cây cỏ và chờ những cái cơn mưa phủ xuống mà thôi. Ý của Đức Phật rằng là tùy theo cái người hấp thụ thiệt, nhưng mà Đức Phật có nhắn nhủ ở trong đấy là tất cả những chúng sinh nó đều bình đẳng với nhau hết, tức là đều là cổ thụ cả, ấy đều là sư tử cả. Nhưng mà chỉ vì sư tử lạc loài giữa bầy dê cho nên cứ tưởng mình là dê, là sợ sói, và thấy sói cũng sợ, tại vì vì dê thì sợ sói. Cho nên sư tử khi một khi tưởng mình là loài dê thì sư tử nọ cũng sợ sói vô cùng. Cho đến khi mà sư tử chợt hiểu ra rằng là mình là dòng giống của sư tử, cho nên bắt đầu gầm thét với lại nhe nanh, nghe là giờ vắng vọ, nghe là vuốt lên đó, thì bây giờ đó sói nó mới lại sợ lại. Thế vì vậy đó thì là Đức Phật thị hiện nơi đời không ngoài cái vấn đề khai thị cho tất cả chúng ta đều có phó Phật tính, tức là đều có khả năng thành Phật. Cho nên vì vậy khi mình y giáo phụng hành ngài, không phải mình chỉ y giáo ngài là một con chiên ngoan đạo theo lối của các tôn giáo khác, hay là một Phật tử gọi là một Phật tử đóng vai chúng sinh thờ phụng ngài một cách tuyệt đối trung thành. Đức Phật không muốn như thế. Đức Phật muốn rằng là mình phải vươn lên, mà mình vươn lên trên cái hàng ngũ Phật tử trung thành nó để trở thành chướng giả của chướng giả tử, con của hàng trường tà. Trường giả ngài muốn mình trở thành một nô bộc trung thành với ngài, mà ngài muốn truyền trao cái gia tài lớn lao đó của ngài lại cho mình. Cái gia tài đó là của một vị trưởng giả, kho báu vô tận, bố thí cho vô lượng chúng sinh. Đức Phật muốn mình gánh vác chuyện đó. Cho nên mình y giáo được có nghĩa rằng là mình nguyện mình sẽ gánh vác, chứ đừng nguyện mình chỉ là một nô bộc tôi đòi trung thành với Đức Phật. Điều đó chỉ có Thượng Đế đòi hỏi. Không có một Như Lai, không một Đức Phật nào mong muốn điều đó ở nơi chúng ta cả. Chúng ta phải nhớ như vậy. Đó là một cái điểm khác biệt lớn của Đạo Phật đối với lại các tôn giáo khác. Cho nên vì như thế, thì nếu mà mình gọi là cúng dường chư Phật thì không có gì hơn rằng là mình làm cho Như Lai hoan hỷ. Mà làm cho Như Lai hoan hỷ thì không gì hơn rằng là mình phát cái tâm nguyện ở trên nó với Như Lai. Ở thói thường thì chúng ta thì lúc nào cũng đóng một cái vai trò của một người nô bộc, của một người chúng sinh thấp hèn trước Đức Phật, và làm những cái mà có thể làm được của một người nô bộc hay của một chúng sinh thấp hèn. Đó là những cũng những cái vấn đề mà chúng ta thường làm, đại đa số người Phật tử thường làm. Thì cái điều đó đó không có nghĩa rằng là không nên hoặc rằng là không là không phải, nhưng mà nó nên nó phải rất là có chừng mực, nó rất là hạn chế, nó không phải là điều Đức Phật mong muốn thực sự. Nó chỉ có giúp mình trở thành một nô bộc được tiếng là trung thành, nó chỉ giúp mình mãi mãi là một chúng sinh được tiếng là tín đồ của Phật giáo mà thôi. Vậy thôi. Đức Phật đâu có muốn như vậy. Đức Phật thường ví dụ cho mình biết rằng Ngài là trưởng giả, mình là trưởng giả tử, nhưng mà lầm đường lạc lối, mê thất, không còn nhớ cái nguồn gốc của mình là ai nữa, cho nên trở thành cái kiếp mà cùng tử, bần cùng ăn xin ăn mày, mà không có hề biết rằng là cái nguồn gốc của mình là như thế. Thì người nào phát tâm thì người đó đều có khả năng thành Phật. Đức Phật nói như thế với một cái điều kiện là chân phát tâm. Tại vì một người thế nào gọi là chân phát tâm? Chân phát tâm đó là cái người đó phát tâm rồi đó, thì là cái người đó làm thế nào để cho cái tâm nó phát triển không ngừng. Phát triển không ngừng thì phải bao hàm hai vấn đề là lý phải phát triển và sự cũng phải phát triển. Nếu mà chỉ phát triển một chân thôi hả, thì là giống như người mà là đúng nghĩa là người một chân handicap thì là không thể đứng vững được. Thì phát triển nó đồng thời phải là hai phương diện là sự và lý, tức là lý luôn luôn tăng trưởng đồng hành với lại sự. Càng lý càng phát triển thì sự hành càng thâm càng quảng, mà sự mà càng hành thâm càng hành quảng thì lý cũng quảng và thâm theo. Thành ra đương nhiên rằng là một cái người tu học theo Đức Phật mà phát tâm như thế thì phải cần có cái vấn đề để mà càng lúc càng hiểu lý qua cái việc làm của mình, và càng lúc đó càng nhờ hiểu lý mà việc làm của mình nó lại càng phát triển nhiều hơn. Thành ra vì vậy có làm như thế thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Nếu mình đem những cái vấn đề đó nó mình cúng dường Đức Phật, như là Ngài Tu Bồ Đề ngồi tại dưới gốc cội, một cội cây tu tập để cúng dường Như Lai, mà Đức Phật tán thán và khen ngợi. Cho nên chúng ta phải tập tiến lên, vươn lên để cho Đức Phật càng lúc càng hài lòng hơn. Nghĩa là mình từ một nô bộc trung thành, mình trở thành một đứa con mà tập tành cái trách nhiệm gánh vác cái tài sản và công việc đó của ông cha. Cho dù mình chỉ là một người tập tành, nghĩa là một người chưa có vững chắc một chút xíu nào trong cái khả năng có thể mà thay ông cha đấy, mà gánh vác cái công chuyện lớn ở trên. Nhưng nếu không có tập tành thì không có bao giờ có ngày mà thay thế được cái bậc cha ông được. Cho nên hôm nay đây mình phát tâm bước từ cái hàng ngũ của nô bộc hay là hàng ngũ của chúng sinh lên cái hàng ngũ, từ hàng ngũ của chúng sinh bước đến hàng ngũ của Bồ Tát, mà từ hàng ngũ của nô bộc phải bước vào cái hàng ngũ trường giả tử. Đức Phật muốn như thế. Cho nên mình thưa nay mình chỉ biết cúng dường một chuyện, cúng dường những cái phẩm vật bình thường lên với Đức Phật, chẳng hạn như hoa quả hương đèn vân vân, nhưng mà mình chưa hề bao giờ biết cúng dường cái sự và cái lý của một bậc trưởng giả tử hay Bồ Tát lên với lại mười phương chư Phật. Mình chưa có cái vấn đề đó. Và mình cần phải tập, bởi vì mình có thể kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, còn kéo dài cả cái kiếp này của mình nữa, cho tới chết mà vẫn chưa hề bước qua cái lĩnh vực nói trên đó. Nên như thế thì đời sau mình lại tiếp tục vẫn là một ngôi bậc trung thành, vẫn là một chúng sinh thờ Phật như là thuở nào, như là bao giờ. Cho nên bắt buộc mình phải phát tâm như thế. Mình phải phát tâm như vậy, và rồi mình phải thực hiện cái điều nói trên đó. Hãy thực hiện nó bằng sự, bằng lý. Đó là cái vấn đề mà mình học hỏi. Và khi mình chỉ biết cúng dường như thế đó, thì mình cúng dường những cái phẩm vật bình thường nó lên, rồi mình cầu cái gì thì lại một lần nữa, phẩm vật như thế nào á, thì lời cầu nó tương ưng như thế ấy. Phẩm vật cũng thuộc diện rằng là tạm thời mà nói thì nó cũng thuộc loại rằng là thấp đấy. Và rồi thì cái lời cầu của mình nó cũng hèn đấy, nó thấp hèn. Với hèn nó thế nào, nó chung cục cũng chỉ cầu cho cái ngã này, cho làm sao cái ngã sinh tử này, cái ngã mà nô bộc này, cái ngã mà chúng sinh này được mạnh khỏe, được kéo dài, được trường tồn, được như ý, mà không giải thoát nó, mà không xà nó để mà từ nô bộc trở thành trường giả tử, bỏ nô bộc đi. Từ một hàng ngũ mà chúng sinh tâm thành thờ Phật trở thành Bồ Tát Sơ Phát Tâm, vứt cái chúng sinh mà thành tâm thờ phụng cái đi thì mới có thể tiến lên được cái hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Vứt cái nô bộc trung thành cái đi thì mới có thể trở thành trường giả tử được. Cho nên từ cái sự mà cúng dường lên cho đến cái sự mà cầu nguyện, khi mà cúng dường xong rồi thì cầu nguyện, chứ không có mấy thủa ai cúng dường mà không cầu nguyện đâu. Thì cúng dường là đương nhiên cầu nguyện, nhưng mà cái cúng dường cầu nguyện tương ưng nhau lắm. Nếu mà bây giờ chúng ta có xét thấy ở đây đó, năm này có tháng nọ trải qua, cả triệu người, cả mấy chục triệu người, cả vài trăm triệu người, từ cái khi mà cái chỗ này được người ta gọi là sùng phục thì cũng có là vài trăm triệu người lui tới sùng kính, sùng mộ và cầu nguyện. Nhưng mà xét cho cùng á, nếu mà chúng ta cứ nghĩ giống như tôi nói hồi nãy đó, thì cả trăm triệu cái lời cầu nguyện nó trên nó thua một lời cầu nguyện của một người phát tâm. Tại sao vậy? 100 triệu người cầu nguyện thì 100 triệu người đó cầu cho 100 triệu gia đình thôi là tối đa. Cầu cho 100 triệu gia đình, một người phát Bồ Đề Tâm cầu cho nhất thiết chúng sinh, chứ không phải 100 triệu gia đình, mà là vô lượng gia đình. Cho nên một lời cầu nguyện của Bồ Tát thắng vô lượng chúng sinh hợp lực lại cầu nguyện. Chư Phật từ cái khi phát tâm tu hành cho đến khi thành đạo, Ngài cầu nguyện như thế nào? Ngài đâu có cầu nguyện cho Ngài và gia đình Ngài đâu. Ngài cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh. Tất đặt đa vì cầu cho nhất thiết chúng sinh mà thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Tàng Tỳ Kheo vì cầu cho nhất thiết chúng sinh mà thành A Di Đà Phật. Quan Thế Âm cũng vậy. Tất cả các vị Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng và kính ngưỡng, cái xu hướng cầu nguyện của quý ngài đó và xu hướng cúng dường của quý ngài đó và xu hướng tu hành của quý ngài đó khác chúng ta 100%. Cho nên chúng ta với quý ngài nó cách xa nhau 100%. Vì cái như vậy nên mình phải học mấy vị mà mình thờ phụng, mà mình thờ kính nói trên đó. Mình học là làm cách nào mà ngài thành Phật để cho mình phải sùng phụng và lễ bái. Thì rõ ràng là không phải là cả ngày ngài đi cúng dường và sùng phụng cái gì hết, mà ngài chỉ có một cái lý tưởng thôi, độ nhất thiết chúng sinh. Chư Phật nào cũng vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện đều nhấn mạnh rằng nếu sự độ sinh không được như ý, không được đúng như là ý ngài, thì ngài không thành Phật. Thành Phật là cái chuyện của ngài. Độ chúng sinh là chuyện của chúng sinh, là chuyện mà lợi tha, còn chuyện thành Phật là tự lợi. Nếu không lợi được tha, thề không cần tự lợi. Rõ ràng Nhưng mà ngược lại thì chúng ta súng nhau vào cái công việc chỉ tự lợi mà còn lơ là chuyện lợi tha, có phải trái ngược 100% không? Nhưng mà nếu bây giờ mình lắng nghe, bảo đảm nhất thiết những cái tín cầu ở đây hiện tại trước mắt mình mấy ngàn người, khẳng định chỉ cầu cho mấy ngàn hộ gia đình thôi. Như vậy một lời nguyện của Đức Phật, của Pháp Tàng Tỳ Kheo hay là của Tất Đạt Đa, mình nói ví dụ như thế, thì thế thì nếu mà mình suy tính lại bằng hàng tí chúng sinh, hay nói một cách khác là vô lượng chúng sinh hợp là sức lại cầu bằng một lời cầu của một vị sơ phát tâm. Khi vị sơ phát tâm nó phát cái sơ phát tâm nó cầu cúng dường qua hành động, cầu qua tư tưởng, vì cái tư tưởng cầu nó nhất định phải độ chúng sinh, cho nên cái sự hành đó là bố thí cho nhất thiết chúng sinh mọi thứ. Cho nên vì lẽ như vậy đó mà thành tựu công đức vô lượng, vì lẽ đó nó mà thành tựu pháp thân và huệ mạng. Thành ra chúng ta cũng có thể bằng là suy nghĩ một rất là nhanh chóng để có thể nhận định ra được cái vấn đề cúng dường và cầu nguyện đó của một Bồ Tát sơ phát tâm tu hành cho đến quả vị thành Phật. Mà nếu không trải qua như thế đó thì không có một Bồ Tát sơ phát tâm nào thành Phật cả. Anh là Bồ Tát sơ phát tâm nào căn bản cũng phải là sơ phát tâm. Sơ phát tâm là phát tâm là trước nhất, y muốn nói đó là sơ phát tâm, sơ là đầu tiên, là phát tâm trước nhất. Giống như ngài Tình Am tổ thứ 11 của Tịnh Độ mà nói vậy đó, mà là ngài nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, tức là cái cửa nhập đạo quan trọng nhất đó chính là sự phát tâm. Quả tình đúng như vậy, cho nên trong đạo Phật thường dùng từ ngữ gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Ngay khi chúng ta đây thọ Bồ Tát giới, bất luận là tăng hay là tục, khi mà thọ Bồ Tát giới đó thì đều phải phát Bồ Đề Tâm. Thành ra phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm là bản thể của Bồ Tát Đạo hay là bản thể của Bồ Tát giới. Nếu Bồ Tát mà không có Bồ Đề Tâm thì Bồ Tát ấy không sao gọi là Bồ Tát. Mà cái phát Bồ Đề Tâm á, thì tùa mới phát đó thì mới gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Hay là nói theo Việt ngữ thì là Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát mới phát tâm, mới phát tâm. Thì khi mà phát tâm như thế thì mới thành Bồ Tát. Cho nên rõ ràng là vậy, thì cái cửa đạo chính yếu để mà vào trong đạo rõ ràng là phát tâm, chính xác vô bờ. Tại vì nếu không phát tâm thì không có vào được đạo, cho nên không thể gọi đó là Bồ Tát được. Mà Bồ Tát là con đường để tiến đến thành Phật. Cho nên chư Phật thuở ban sơ khi mới phát tâm, tư Phật tu hành dùng cái sự tu hành đó để rằng là cúng dường các đức Phật. Thì bằng cái tinh thần cúng dường đó mà Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp xả thân, xả tiền tài, xả quốc thành thê tử, xả tất cả mọi thứ vì chúng sinh. Chính đó là cái con đường để cho ngài thành Phật. Thành ra một Bồ Tát sơ phát tâm đó là chư Phật hoan hỷ vô bờ và chư Phật thường thọ ký cho thành Phật trong tương lai. Bởi sao? Bởi cái người sơ phát tâm nó rất là quan trọng. Bởi vì có sơ phát tâm thì mới có thành Phật đạo. Và hơn nữa cái người mà phát tâm đó, người phát tâm đó thắng cả tỷ chúng sinh thờ Phật phát tâm, thờ Phật mà cầu đó. Cả tỷ chúng sinh mà phát tâm cúng dường. Cho nên chúng ta chỉ hiểu cái vấn đề là theo cái quan niệm bình thường. Bình thường thì ở đâu thì người Trung Quốc, người Việt Nam thì đến đâu là nhang, hương. Cho nên vì vậy người Trung Quốc họ còn gọi cái danh từ mà đi hành hương. Người Việt Nam nói gì Trung Quốc mà giờ nói hành hương hết, nói hành hương Trung Quốc không hiểu. Phải nói là kính hương. Đó. Đi kính hương hoặc là đi bái Phật. Đó. Thì người Trung Quốc hiểu. Còn nếu mà nói hành hương là Trung Quốc không hiểu là cái gì hết trơn á. Phải đi kính hương, dâng hương, kính là dâng. Thế nên nói là một người nhỏ mà chúc rượu cho một người lớn là kính tửu, hay là mời thuốc lá là kính yên. Kính đó là mời chứ không phải kính trọng. Kính hương, dâng mời, dâng đối với một người bình thường đó là mời, đối với người trên đó là dâng. Cho nên nói kính hương là dâng hương lên. Tại người Trung Quốc là dâng hương, người Tây Tạng, người Miến Điện thì dâng đèn. Đó. Thế là mỗi một cái xứ có tập tục, ở đây ít đốt nhang, đốt đèn. Tây Tạng cũng vậy, Tây Tạng cũng có đốt hương, đốt đèn. Còn trong khi Trung Quốc, Việt Nam không có đốt đèn, đốt hương. Có người bó đốt gần chết. Đó. Thế thì mình cũng chỉ theo một cái thói quen hay một cái tập tục, tức là mình suy nghĩ như vậy. Thì mình cũng không được thôi, cứ theo cái tập tục mình cũng được thôi, tốt thôi. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề quan trọng, cho dù rằng là mình cũng những cái phẩm vật nào hay không cúng phẩm vật nào, cái vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề luôn luôn phát tâm kèm theo đến tất cả mấy cái chỗ nào đó gọi là thánh tích, Phật tích, di tích nào đó của Phật giáo, nữa là của tổ sư, mình cũng đều kết nhân duyên với lại những cái vị nó trên đó. Mà kết nhân duyên bằng cái gì? Họ có nhân duyên gì? Nhân duyên của chư Phật chỉ có một nhân duyên thôi, không có tình cảm, không có làm quen, không có chơi, không có quen biết gì hết nữa, mà chỉ cứu. Cho nên mình đến với ngài cũng bằng cái nhân duyên, chỉ cứu, không phải cầu cứu, cứu chúng sinh. Chỉ có một cái cách mà cứu mình hay nhất là làm thế nào mình có thể cứu được chúng sinh. Thì bây giờ đó mình cứu được mình. Chư Phật thường tu cái hạnh cứu, cho nên ngài cứu được ngài. Mình có thấy trong bổn sinh bổn sự bao giờ có câu chuyện nào Đức Phật chỉ tha thiết cầu người ta cứu ngài, hay là một thần linh nào cứu ngài? Đó. Chưa từng có. Đức Phật chỉ toàn là lắng nghe sự cầu cứu của chúng sinh mà cứu, cho dù xả thân đi chăng nữa. Cho nên thực chất mà nói, Đức Phật nào cũng quán thế âm hết, Đức Phật nào cũng quan sát âm thanh của thế gian hết, âm thanh cầu cứu của chúng sinh. Chẳng có cái Đức Phật nào mà ngoài cái lệ đó cả. Vì vậy cho nên mình biết rằng là uổng lắm mình có được một cái lời cầu. Cái lời cầu đó có một cái giá trị gọi rằng là miên viễn, mà cái lời cầu đó nó là vô lượng chúng sinh được nhờ, mà chính nhờ lời cầu đó mà mình là người được nhờ hơn ai hết. Tại mình sẽ trở thành người cứu ở trong tương lai, bậc cứu chủ như là chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mình cất nó đi trong cái chéo áo rách của cái tâm mình. Tâm mình như một chéo áo rách vậy, trong nó có viên ngọc báu, đó là Bồ Đề Tâm. Để cầu cái gì? Cầu cho hết bệnh tê thấp, cầu cho khỏi bệnh nhức đầu, cầu cho kỳ này về làm ăn khá giả, cầu cho con cái, còn mấy đứa con nên vợ nên chồng. Cầu toàn là đồng với trì. Thì mình coi hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu lời cầu như vậy lên với Đức Phật, thì làm sao mà có một lời cầu ngọc ngà nào đó lên mà Đức Phật không thấy? Tại vì Đức Phật quen nghe mà quen nhìn những lời cầu nguyện trì và đồng rồi. Bây giờ có một lời cầu nguyện nào đó thuộc loại ngọc ngà hiển hiện ở trong đó, sáng trưng ở trong đó, tất nhiên Đức Phật hoan hỷ. Và chúng ta có khả năng vừa làm cho Đức Phật hoan hỷ, vừa lợi lạc chúng sinh. Mà trước nhất, cái người phát nguyện nó được lợi lạc. Thế thì tại sao chúng ta không làm? Hoặc thoạt nhớ thoạt quên, nó cũng chỉ vì rằng là cái nghiệp nô bộc, cái nghiệp chúng sinh nó sâu dày, cho nên Đức Phật mới nói cái anh trưởng giả tử mà đang về phải cho làm nô bộc thì anh mới chịu, còn bảo anh làm con anh không có chịu. Còn nếu mà theo cho anh làm đầy tớ, quét nhà, quét cửa, dọn chuồng xí thì anh rất là vui. Nhưng mà bảo không, vào đây con, đây này giao tài sản cho thì anh sợ, anh khóc luôn. Thế thì Đức Phật đã ví dụ như vậy, nói đúng vô cùng. Thành ra mình mang đó, ngọc ngà đi mà mình châu ngọc như ý, bảo châu ở trong chéo áo của mình, xong rồi đi toàn là đi lục mấy thùng rác nhặt ve chai, y như vậy đó, y hệt như vậy đó. Thành ra uổng phí, rất là uổng phí. Bây giờ chúng ta có mình suy nghĩ cái là mình cũng thấy ngay, bây giờ trước mắt mình là ở ngoài đó, bây giờ có đến cả vạn người đi và mấy ngàn người đi, thì chắc hẳn khẳng định rồi, không có một lời cầu nguyện nào thể độ chúng sinh trong đó hết nữa. Mình có thể chắc chắn nói câu đó nữa. Nhưng mà nếu mà rằng là mình đến tất cả những cái chỗ mà có chư Phật, chư Tổ sư, chư Bồ Tát, thì chúng ta đều phát một cái tâm rằng là mình đến để mà kết cái duyên lành với các bậc độ chúng sinh, để học cái pháp độ chúng sinh và để thực hành độ chúng sinh. Và trên con đường mình đến với lại quý ngài đó, mình đã trải cái con đường đó bằng toàn sự mà rằng là mà hộ sinh, thì đương nhiên rằng là khẳng định là chư Phật chư Bồ Tát hoan hỷ vô bờ. Đó là cái phẩm vật mình dâng đấy. Ngoài ra mình có thể dâng thêm đủ thứ mọi phẩm vật nữa, cũng tốt thôi, cũng càng quý thôi. Nhưng mà cái phẩm vật chính yếu mà trong tất cả mọi cái chuyến hành hương nào mà chúng ta có thể đi đó, từ đây cho đến sau này, chúng ta cũng đều đem theo cái phẩm vật cúng dường nói trên đó. Đừng quên đem theo mà phẩm vật nói trên nó nhẹ tinh à, thì bằng cái tâm mình thôi, rồi mình sự hành, tức là mình thực hành nó. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mình thực hành như vậy, không phải là chỉ chúng sinh hoan hỷ đâu, bởi vì hễ chúng sinh hoan hỷ thì Đức Phật hoan hỷ. Tại sao? Tại vì tâm Phật là nhất thiết chúng sinh. Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì đều đương nguyện chúng sinh, đương nghiệm chúng sinh, cho nên nhất thiết chúng sinh đó là tâm của ngài. Cho nên nhất thiết chúng sinh vui là tâm vui. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái chuyến này á, thật ra mà nói là ấn tượng á, đối với tôi là nhiều lắm. Nào là những cái ấn tượng mà mình thấy, mình cúng dường chư Tăng mà trên con đường số 19 mà đứng xếp hàng thiệt là dài đẹp vô bờ. Đó, ni cũng vậy, đứng xếp hàng dài đẹp. Mình cúng dường Tăng, cúng dường ni, rồi mình bố thí, cả làng đánh chuông, đánh còng, múa hát, rồi mình cũng hòa nhập, ấn tượng vô cùng. Đấy, người vui ta cũng vui, chim vui ta cũng vui, cá vui ta cũng vui, tăng vui ta cũng vui, ni vui ta cũng vui. Tổng hợp là nhất thiết chúng sinh vui ta vui. Nếu mà bây giờ mình thường tập cái hạnh như thế, thì cái sự vui của mình bây giờ đi không phải chỉ để ý tới miếng ăn hoặc cái giường ngủ hoặc là cảnh trí không thôi, mà mình còn tìm tòi chính những cái niềm vui ấn tượng cho mình. Không phải chỉ là cái cảnh đẹp ở cái hồ in là hay là cảnh đẹp ở Ba Ken là ấn tượng, mà thật sự là những cái kia ấn tượng, mà những cái kia mới tác động cho mình cho đời sau. Có những cảnh đẹp kia chẳng tác động cho mình đời sau hết, nó chỉ thích mình nhất thời thôi. Còn chính cái vấn đề mà là mình cũng tăng cũng đi, mình bố thí cho người nghèo khổ, mình phóng sinh từ chim cho đến cá, chính những cái đó mới tác động mình dài dài cho đến nhiều đời sau. Mà mình đừng có stop nó, tại vì nếu mình stop nó kiếp thứ ba mình nguy hiểm như ngài Huệ Viễn nói. Cho nên tăng trưởng, cho nên vì vậy luôn luôn tập cho mình không còn cái đầu óc mà thoạt nhớ thoạt quên, tức là hễ cúng dường hễ bố thí là kết nhân duyên Bồ Đề Tâm. Hễ mình bố thí là mình nguyện cho những người này sau này sẽ cùng mình phát Bồ Đề Tâm, độ hóa chúng sinh. Đó. Khi mà mình cúng dường chư Tăng, cúng dường Phật, thì mình nguyện rằng là mình sẽ theo gương Phật hay chư Tăng phát Bồ Đề Tâm để mà cứu độ chúng sinh. Mình đến với Phật chỉ bằng một tâm thôi, không phải để cầu nguyện cho mình muôn đời muôn thuở là một gã nô bộc trung thành. Không phải chỉ có gọi rằng là thờ Phật để cho mình với gia đình mình mãi mãi là một chúng sinh. Chúng sinh luân hồi sinh tử, mãi mãi được làm một chúng sinh luân hồi sinh tử. Nhưng mà làm thế nào mà luân hồi sinh tử nhẹ nhàng được một chút? Đức Phật không có mất thời giờ vào những cái công việc ở trên đó. Và Đức Phật muốn cho mình chấm dứt sinh tử, không phải chỉ chấm dứt cho mình mà chấm dứt cho người. Cho nên vì vậy Đức Phật A-di-đà mới nhấn mạnh rõ ràng là như vậy, hai phần tự lợi và lợi tha. Đó. Nếu mà lợi tha không được thì từ chối cái phần tự lợi. Rõ ràng lập đi lập lại 48 lần, không phải 3 lần thôi. 3 lần là đủ để quyết định. Đây tới 48 lần lập đi lập lại như vậy là thề thành chính giác. Nếu mà chúng sinh không được như thế, như thế, như thế, nếu như chúng sinh mà được Ngài cứu độ mà không được như vậy, như vậy. Bây giờ mình nghĩ, bây giờ mình chỉ có thể đến, như mình thấy ở Yên Lây, mình thấy rằng là người nghèo rất là đông, mình chỉ có phát được có 300 hộ thôi, mà còn rất là nhiều, mà mình chỉ phát được một lần xong mình đi về, họ tiêu thụ xong 6 kg gạo đó, họ lại nghèo khổ lại. Thì thật ra thì cái đó của mình nó chỉ là tượng trưng chữa lửa, nhưng còn cái vấn đề là mình suy nghĩ rằng là mình phải làm sao cho không phải 300 hộ mà là không phải rằng là 300 triệu hay là 3 tỷ hay là bao nhiêu, mà phải rằng là 3 thiên đại thiên thế giới chúng sinh đó, trong đó nó đều được giải thoát. Cho nên mình biết rằng là cái nguyện của Đức Phật lớn quá xá, những cái nguyện của mình có một tí tí tia. Thành ra mình phải học Ngài để mà mình trau dồi. Thì có một cái điều theo kinh nghiệm tôi là nó chắc chắn là như thế này, tức là mình á phóng sinh, mà nếu mình cứ tập phóng sinh càng lúc đó mình phóng sinh càng dễ và cấp độ phóng sinh của mình càng lớn, bố thí cũng thế. Và cứ như thế từ kiếp này qua kiếp nọ qua kiếp kia, đến một cái kiếp nào đó mình sẽ là một đại thí chủ lớn. Mà đại thí chủ lớn đến đâu chăng nữa cũng vẫn thua Phật. Với Đức Phật là đại thí chủ của mười phương chúng sinh. Cho nên nói là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên Ngài mới là bậc đại thí chủ số 1 ở trên thế gian này. Vì là đại thí chủ số 1 cho nên là công đức cũng số 1 luôn. Cho nên vì vậy chỉ có Ngài mới có khả năng gọi là độc tôn. Nhưng mà chúng ta thì có cái phước duyên may mắn đó là trở thành một người quy y. Nhưng mà mình lại có một cái rằng là nghiệp lực sâu dày, tuy quy y đấy nhưng mà lại không quy y. Tại vì nếu quy y á, tức là mình sẽ hồi đầu lại. Hồi đầu lại là xưa nay tôi chỉ cầu cho tôi, thì giờ đây tôi hồi đầu tôi cầu cho những tiết chúng sinh. Xưa đây tôi chỉ biết cúng dường những cái phẩm vật nào đó, thì giờ đây tôi biết rằng là ngoài những cái đó ra tôi còn biết cúng dường bằng cả thân tâm của tôi. Đó cũng là một cái lối gọi là quy của mình đó, là quay trở lại. Mà mình có quay trở lại được hay không, nó là nhờ vào mình y. Mình y cứ vào chư Phật, nó gọi là y giáo phụng hành. Thì mình có y giáo phụng hành mình mới hồi đầu được. Mình có hồi đầu được đó, thì ngạn mới hiện tới. Để hồi đầu thì ngạn. Thành ra trong mỗi một cái lần mà mình đi hành hương sau này á, thì mình đừng có nghĩ rằng là hành hương nó là một cái vấn đề gọi là đi du lịch. Mà mình nên nghĩ rằng là hành hương là một cái phương tiện để mình củng cố cái tâm đức của mình, và mình hành xử và mình kết nhân duyên. Kết nhân duyên ở trên nó thì kết nhân duyên với Phật tổ sư, các thánh tích, ở dưới là kết duyên với các chúng sinh. Các chúng sinh mà mình có những cái nhân duyên gặp gỡ, cái nhân duyên hội ngộ mà trên cái con đường mình đến với Phật mình gặp. Trên con đường mình đến với Phật không phải rằng là mình chỉ có lo mà tìm cái lúc gặp Phật, mà trên con đường gặp Phật đó là chính con đường gặp Phật, không gì khác hơn rằng là cứu không xảy một chúng sinh nào trên cái con đường đó. Đó gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thì bây giờ mới thâm nhập kinh tạng được, bây giờ mới thể giải đại đạo được. Thành ra vì như thế khi mình hiểu như vậy thì bây giờ mình có phát tâm hành hương đó, thì cái sự hành hương của mình nó sẽ có ý nghĩa vô cùng, mà nó mới thực sự là có cái công đức, là công đức là càng lúc mình càng củng cố cái nguyện ở trên đó. Mình chỉ có một nguyện thôi, là đến rằng là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Và khi nguyện độ nhất thiết chúng sinh thì sự phải hành, phải nhất định phải hành, quyết định phải hành cái sự nó trên đó. Hành cái sự nó trên đó, từ từ mình sẽ có một cái lực là mình đoạn đầu mình hành, mình hãy còn rụt rè, sợ mệt, sợ tốn kém, sợ đủ thứ. Rồi khi mà hành quen đi thì cái hành đó của mình đó, thì trong đời sống của mình sợ nhất là không hành, chứ không phải là mình sợ mệt hay là tốn kém. Cho nên bây giờ mình lại sẵn sàng mệt và sẵn sàng tốn kém để làm một cái chuyện mà mình sợ nhất, rồi nếu mình không hành. Cho nên mình sẽ hành. Bởi vì như vậy thì cái hành của mình bây giờ mới có thể gọi là hành của Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát mà hành á khác hẳn với mình. Bồ Tát hành rằng là gọi rằng là vật chất, tiền tài hay thậm chí cho đến thân mạng này cũng không có một chút xíu gì tiếc nuối, mà chỉ có một cái vấn đề thôi là hành, hành cái thiện pháp vì chúng sinh. Mà mình thì hành á, thì nó bị giới hạn đủ thứ hết trong mọi cái vấn đề, cho nên chính vì như thế mình mới gọi là một cái hành mà gọi là cái hành thuộc về cái phương diện của phàm phu, chứ chưa phải là một cái hành của Bồ Tát. Mà khi mà mình thực hành được hết như thế đó, thì bây giờ tự nhiên cái lý của trong cái sự hành, trong cái khi mà mình hành tất cả những cái điều đó, thì cái lý nó hiển bày. Thành ra mình khác với nhà từ thiện lắm. Nhà từ thiện họ hành họ có phước báo, rồi kiếp thứ nhì họ hưởng, một là lên cõi trời, hai đó là họ là sinh ra là một cái người mà gọi là được đầy đủ hết, vừa giàu sang phú quý, vừa tướng mạo khôi ngô xinh đẹp, vừa thông minh trí tuệ. Nhưng họ có thể quên Bồ Đề Tâm, cho nên kiếp thứ ba họ có thể bị trả nợ của cái kiếp thứ hai. Nhưng mà mình đây hành đó, nhờ cái sự hành của mình nó tỏ lý, nó ngộ lý. Do cái lý đó đó mà mình càng thấu hiểu hơn trong cái vấn đề hành sự. Thành ra từ sự mà sinh lý, từ lý mà sinh sự, cứ như thế, sự sinh lý sinh sự, sự sinh lý sinh sự, sự lý nó trùng trùng mà nó biên dung. Mà như thế không quên được. Không làm sao quên được. Cho nên từ đời này qua cho đến tận cùng vị lai, cho đến kiếp thành Phật đạo, không có quên, không có lùi sụt, gọi là bất thối chuyển. Muốn bất thối chuyển như vậy nó thì cần phải củng cố cái sự mà lập nguyện với phát tâm một cách vững bền lắm. Tức là trong cái đời này mình thường thường củng cố cái đó. Vì vậy tôi mới nói phóng sinh cũng phải củng cố Bồ Đề Tâm, bố thí cũng phải củng cố Bồ Đề Tâm, mà cúng dường lên tăng ni rồi cũng củng cố Bồ Đề Tâm. Thì thường xuyên vậy cho đến khi mà trong một kiếp mà mình cảm thấy rằng hễ mình bố thí cúng dường, hễ mình phóng sinh là phát Bồ Đề Tâm, không có quên được cái chuyện đó nữa. Thì công phu như thế mới gọi rằng là mới bắt đầu gọi rằng là sơ phát tâm một cách vững chắc. Còn nếu không thì nó thoạt nhớ thoạt quên. Rồi cái lúc phóng sinh, cái lúc bố thí nó lại quên. Nó lại quên phát cái tâm đó với những chúng sinh mà mình cứu hay mình bố thí, nó lại quên. Thành ra phải tập nó thành niệm trước. Niệm tức là ghi nhớ. Niệm lâu ngày nó thành định, tức là không cần ghi nhớ, mà tự nó khởi. Thế bây giờ mới thành định được. Thành ra nói theo cái lá cờ Phật giáo đó, thì mình phải dùng cái lực như vậy để mà tu tập Bồ Đề Tâm, tạo cho Bồ Đề Tâm thành một cái năng lực. Thì đầu tiên phải tin. Tin là chư Phật do như thế mà thành Phật. Tin rằng là cảnh giới mà mình cầu về đó là cảnh giới cực lạc, là do nơi cái tâm cứu mà nó thành hình. Do nơi tâm cứu mà thành hình, cho nên mình phải lập tâm cứu. Khi mình lập tâm cứu đó thì mình là góp vào thế giới đó một viên gạch. Chúng ta ở đây có một cái màn là xây chùa, thì mỗi người cúng một viên gạch thì mình cúng. Nhưng mà thế giới cực lạc thì nhất định không chịu góp một viên gạch nào hết. Lên tay không à. Nhưng mà hãy lót một viên gạch, đó là mình trở thành một trợ thủ của Đức Phật A Di Đà phát tâm cứu. Mình hiểu, mình không hiểu một mảy may nào khi mình nghĩ rằng suốt đời mình chỉ cầu cứu mà mình về một cái thế giới để cứu. Cái thế giới cứu, cái thế giới cảnh giới của người bố thí, của người giàu có đó, làm sao một người ăn mày len vào được? Người ăn mày thì suốt đời chỉ biết xin, chưa bao giờ biết cho. Có những cái người mà nó giàu có mà nó chuyên một đại thí chủ, nó chuyên môn làm hành từ thiện, nó bố thí tới tấp, thì làm thế nào mà một người ăn mày mà lại chui vào trong ban giám đốc đó được, hay là điều hành nó được? Cho nên người ta lầm rồi. Cho nên người ta ngỡ rằng thế giới cực lạc lập ra để cầu, để xin, mà người ta không hiểu rằng thế giới cực lạc lập ra là để làm cái gương cho mình phát nguyện tiếp dẫn và cứu. Mà khi mình phát nguyện như thế, tự động mình vãng sinh cực lạc, mà mình vãng sinh trước khi chết nữa. đang sống này cũng phản sinh nữa, đang sống này cũng đã thực hiện cái hạnh của A Di Đà rồi, nói gì đến lúc chết. Đang sống còn biết làm nữa mà, thì chết phải biết làm, còn đang sống không biết làm thì chết thì càng không biết làm càng bối rối. Tại sao Đức Phật không phải khuyến khích những kẻ biếng nhác như người ta suy nghĩ rằng là niệm Phật A Di Đà là để cứu thời mạt pháp, cứu những cái kẻ mà nó gọi rằng là nghĩa là ác nhân chính cơ, tức là cái kẻ ác là cái là căn cơ chính yếu để cho Đức Phật A Di Đà cứu. Cái đó chỉ là sự từ bi của ngài, nhưng chủ ý chính của ngài, chủ ý mà gọi rằng là vi diệu của ngài chính là khuyến khích người ta phát tâm cứu. Còn cái đó mới là cái phụ chứ không phải chính cơ. Đó. Cái đó là cái phụ, là Đức Phật A Di Đà cứu từ cái hàng Bồ Tát, tức là cái pháp đó của ngài khiến cho người ta phát tâm Bồ Tát, phát sơ phát tâm trở thành Bồ Tát. Cho nên nó Bồ Tát được quy hướng thế giới phương Tây là vậy. Là tại sao? Tại đó là mẫu mực. Mẫu mực để phát tâm, để lập tịnh độ. Cho nên Bồ Tát đến với lại Đức Phật A Di Đà là để học cách lập tịnh độ. Phàm phu đến với A Di Đà không phải để học lập tịnh độ, mà chỉ để cầu cứu thôi. Giống như bây giờ mình thấy mấy người ăn xin, mỗi lần người ta thấy xe du lịch tới thì người ta ùa lại người ta xin. Thì chúng sinh mà thấy chỗ nào mà gọi là nghe có Phật linh hay Phật thiêng, có chỗ nào thì ùa lại xin. Ý chăng à? Ý à? Mình đừng có đóng vai trò đó. Mình nên đóng vai trò những người bố thí. Mình đừng tập cái nhân duyên đó. Mình tập cái nhân duyên đó sau này mình thành như thế. Cho nên mình cũng có mặt ở đó, nhưng có mặt để phát nguyện, phát tâm lập nguyện, chứ không phải có mặt để xin. Mình nên tập như thế. Cho nên mình thấy người ta cũng vậy, thấy có Phật thì ồ ạt đến, xong rồi người ta nghĩ đó là người ta tin Phật. Đó là tin Phật. Người ăn mày tin kẻ nhà giàu đúng, nhưng không bao giờ thích làm người nhà giàu. Đó là nghiệp của họ. Chúng sinh thờ Phật cũng y như vậy. Họ tin Phật nhưng họ không bao giờ muốn mình, không bao giờ cầu. Cho nên nói những cái điều này hay là những cái lời lẽ này hay pháp này không phải là dễ nói, và cũng không phải rằng là nói là người ta nghe và thông nhận được đâu. Làm không được. Tôi mà sở dĩ mà nói những lời này là bởi vì gần mình trải qua gần hết cái thời gian mình đi hành hương, và tôi thấy đây là một cái điều nói tôi thấy hầu như là trọn vẹn chúng ta trong này. Người nào cũng nghe là gọi rằng là rất là nỗ lực và hoan hỷ trong cái vấn đề mà gọi rằng là bố thí phóng sinh cúng dường. Đó là một cái điều gọi, đó là một điều mà tôi cảm thấy rằng là thán phục. Mà vì vậy tôi nghĩ rằng mọi người có khả năng phát tâm được, có khả năng làm được cái chuyện nói chính như là tôi đang còn diễn bày. Còn nếu không thì cũng không phải là cái chuyện dễ đâu. Tôi đi thuyết pháp mà tính ra bắt đầu đi khắp nơi thuyết pháp mà. Chính xác là từ năm 84 cho đến ngày hôm nay, khắp hết từ Bắc Mỹ rồi cho đến khắp các nước ở Âu Châu, khắp nước Mỹ, khắp Canada. Mà rồi thì tôi cũng cảm nhận một điều rằng là ai thọc ai hia. Để tôi nói tôi nghe. Rồi người ta thì vẫn làm chuyện người ta thôi. Người ta chung cục thì người ta vẫn không tài nào tin được rằng là, tin thật được rằng người ta có viên ngọc trong chéo áo rách. Người ta không tin. Mà điều đó không phải rằng là tôi tự nói. Điều đó là tôi chỉ theo lời Đức Phật mà nói lại cho những người chưa được nghe cái lời đó của Đức Phật mà thôi. Nhưng họ không tin. Mà đó là điều mà Đức Phật tha thiết kia lắm thể hiện nơi đời này để nói cho người ta biết điều ở trên. Mình có cái tâm đó, mình có khả năng phát nguyện như vậy, phát nguyện độ chúng sinh thành Phật đạo. Mà nhờ có phát tâm như vậy, nó gọi là Bồ Đề tâm, cái đó mới là chúng tử và mầm mống, và từ đó nó mới có thể thành Phật sau này. Còn không bao giờ phát tâm đó thì đừng có nói chuyện thành Phật. cho nên tôi lập lại. Thế giới cực lạc mà Đức Phật lập nên cũng là để độ những chúng sinh mà gọi là mạt pháp thiện, nhưng không phải đó là chủ ý chính. Mà chủ ý chính là hướng dẫn người ta trở thành phàm phu, được tiếp dẫn lên hàng Bồ Tát bằng tinh thần lập nguyện theo cái hạnh của Ngài. Tức là người ta mở miệng ra, những người tu tịnh độ, người ta mở miệng từ người xưa cho đến ngày nay tôi đọc sách, người ta cứ nói rằng là quy bản nguyện của A-di-đà, bán nguyện của A-di-đà. Mà kỳ thật ra họ đi sai tuốt, không có đúng gì với bản nguyện A-di-đà. Bản nguyện A-di-đà là cứu độ, mà họ đâu có phát cứu độ. Họ chỉ phát bám vào cái cứu độ đó thôi. Họ chỉ lợi dụng cái cứu độ của A-di-đà thôi. Bản nguyện của A-di-đà là cứu độ, cho nên A-di-đà muốn nhất thiết chúng sinh đều như vậy. Cho nên người chân chính phát nguyện là người lấy nguyện của A-di-đà làm nguyện của mình, lấy hành của A-di-đà làm hành của mình, lấy tín của A-di-đà làm tín của mình. Đức Phật A-di-đà biết rằng là đó, chỉ có con đường độ chúng sinh mới thành được Phật đạo. Đức Phật biết rằng là chỉ có cái vấn đề thành Phật nó mới độ tận được chúng sinh. Cho nên hai cái chuyện đó Ngài có thể lìa nhau ra. Nhưng mà chúng sinh thì không có tin giống như vậy, và chúng sinh không có lấy cái nguyện. Chúng sinh chỉ tin rằng là Ngài phát nguyện cứu mình thì chắc là Ngài không có nói dối đâu. Ngài không có dối gạt mấy cái kẻ ăn mày để làm chi đâu. Người nhà giàu thì dối gạt kẻ ăn mày chi. Trừ phi một cái câu chuyện tôi đọc như thế này. Nó có một cái anh luật sư đó, anh keo kiết lắm. Một hôm anh lái xe đi, anh thấy có một người đàn ông ngang qua trang trại, thấy người đàn ông đang còn ngồi gặm cỏ. Anh thấy và anh ngạc nhiên, anh mới tốp xe lại. Anh nói tại sao anh cứ phải gặm cỏ ăn cỏ thế này. Anh bảo tôi đói quá thưa ngài, tôi chẳng có một cái thứ gì để ăn hết, nên tôi phải ăn cỏ qua ngày. Anh luật sư nghe nói vậy mới nói, thế thì anh lên xe tôi chở anh về nhà thôi. Đó, anh sẽ có thức ăn. Anh kia bảo, nhưng mà thưa ngài khoan, nếu mà ngài mà thương tình giúp đỡ tôi thì tôi còn một vợ bốn con. Ông luật sư này nói tốt quá, thế thì tôi về tôi đón hết cả vợ và bốn con anh cùng tới cái trang trại tôi. Trang trại tôi lắm cỏ lắm, gậm rùm. Thì may thay mà chuyện nó chỉ là chuyện tếu thôi, để mỉa mai với ông luật sư. Không phải tôi mỉa mai, đó là câu chuyện cười, đó là mỉa mai thôi. Đó. Thế thì Đức Phật lập cái tịnh độ đó là thứ nhất là phàm phu về đó bắt buộc cũng phải tu tập để thành Phật, chứ không phải về đó rằng là ở chơi như thế này, mà rằng là về đó là để ở tu tập cho đến thành Phật. Như vậy thì chứng tỏ là mục đích của ngài vẫn là mong mỏi mình thành Phật không? Thế thì ngay khi mình về, trước khi mình về, Đức Phật cũng mong mỏi mình phát tâm Bồ Đề, trở thành Bồ Tát, trở thành thánh chúng. Chứ đâu phải ngài chỉ có đòi hỏi mình là trở về đó rồi ngài mới đòi hỏi mình là phát tâm để trở thành Bồ Tát đâu. Đức Phật A Di Đà chưa có nói như thế. Chỉ có những kẻ đệ tử tu theo ngài tự bịa ra và tự chế ra là như thế. Là mình cứ lèng chèng đi, xong rồi mình cầu niệm Phật thôi, rồi mình lên trên đó rồi mình thành Bồ Tát nó dễ. Lại còn tính toán, toàn là những cái tính toán mà gọi là theo cái lối lươn lẹo của chúng sinh, chứ không phải là tính toán theo một lối phát tâm của Bồ Tát. Mình nghĩ kỹ có đúng như vậy không? Dạy gì bây giờ phát Bồ Đề tâm, dạy gì làm mọi chuyện gì, chỉ cần niệm Phật thôi rồi sau đó vãng sinh lên rồi chứng vô sinh pháp nhẫn, lời vô cùng. Và bây giờ mình phát tâm nó thiệt thòi đủ thứ rồi, lên đó mình cũng chứng vô sinh pháp nhẫn bằng mấy thằng không phát tâm. Vậy thôi chứ mình làm chi? Suy nghĩ vừa ích kỷ, vừa bần tiện, vừa hẹp hòi, vừa tính toán mưu toan theo lối lươn lẹo mà lại đòi chứng vô sinh pháp nhẫn. Kêu bằng nghèo mà ham. Đó. Làm gì có cái chuyện đó. Cho nên phải hiểu là Đức Phật phát tâm á, Đức Phật phát tâm thiết lập tịnh độ, độ chúng sinh. Đức Phật A Di Đà chỉ, Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà là cố ý để cho người mà hiểu biết đó thì phát tâm giống ngài, lấy nguyện của ngài làm bán nguyện cho mình. Nguyện của mình gọi là bản nguyện. Bản nguyện của A Di Đà độ sinh, nay tôi lấy nguyện của A Di Đà làm nguyện của tôi. Đó là tôi lấy bản nguyện đó của A Di Đà làm bán nguyện của tôi. Một khi bản nguyện của tôi với bản nguyện của A Di Đà là một thì tôi tự động với A Di Đà bất nhị. Thì A Di Đà đâu tôi đó, tôi đâu A Di Đà đó. Đó. Vậy mà người ta không hiểu. Đó. Tâm người ta một đường, A Di Đà tâm một nẻo. Hai người mà tâm không có giống nhau, ngồi trước mặt nhau nó cũng xa lạ gần chết, nó gọi là vô duyên, đối duyên, bất tương phùng. Đó, thì cũng thế thôi. Tại vì không có đồng với nhau, cho nên Ngài nói Ngài nghe, mình nói mình nghe, Ngài nói mình nghĩ méo mó theo mình, cho nên mình mới tính toán lươn lẹo một cách như vậy. Vì vậy tôi mới khẳng định là thật chất ra mình phải nghĩ mà mình phải cầu về thế giới cực lạc bằng hàng thượng phẩm. Mình phải phát tâm cầu về A-di-đà bằng tinh thần để thành Bồ Đề Đạo. Đừng, đừng thờ Đức Phật A-di-đà và cầu về thế giới phương Tây đó bằng một cái tinh thần lươn lẹo, sổ lá. Đó. Phải dùng cái danh từ như thế. Không nên, mà phải nên theo Đức Phật A-di-đà và hàng thượng phẩm. A-di-đà tuy rằng là chia ra như vậy, nhưng mà chắc chắn là A-di-đà đâu có mong muốn hàng hạ phẩm thực đông mà hàng thượng phẩm lè que chỉ 2-3 mạng. Ngài đâu có muốn như thế. Dĩ nhiên là Ngài muốn làm thế nào mà đóng cửa cái hàng hạ phẩm lại. Từ nay trở đi hàng hạ phẩm có ai tị nạn hết, cho nên vì vậy đóng cửa dẹp, chỉ còn có trung phẩm mới là thượng phẩm thôi. Ngài còn mừng. Rồi từ từ chỉ còn thượng phẩm thôi thì Ngài càng mừng hơn. Bằng chứng là chúng sinh về đó là Ngài cố gắng dạy cho chúng sinh đó không còn hạ phẩm, không còn trung phẩm, chỉ còn thượng phẩm. Và rồi thậm chí đến thượng phẩm cũng không còn nữa, chỉ còn có nhất phẩm. Chắc chắn như vậy rồi. Và tại sao người ta không hiểu như vậy? Là rõ ràng người ta cố ý không hiểu vì cái tâm lươn lẹo đó của người ta, vì cái tâm tiểu quá bé nhỏ đó của phàm phu. Và tâm đó giết mình mà mình lại tưởng đâu rằng là hay ho lắm, thành ra mình thường ôm ấp và hành trì những cái suy nghĩ nói trên đó. Mà chính nó giết mình, giết người. Tại vì nó giết mình và mình không thể nào mà phát tâm thành Phật, cho nên vì vậy giết bao nhiêu chúng sinh đáng lẽ được cứu nếu mình phát tâm. Nếu cái chuyến đi này chúng ta không có quyết lập tâm mà là hành những sự đó, thì đã có đến tổng cộng là có đến là 800 hộ gia đình được mình tê bần. 800 hộ đó không có vui, không có cái ngày vui đó, không có cái lễ hội mà đánh cồng, đánh chiêng, đánh trống, gõ trống rồi nhảy múa đó. Không có đó. Nếu không có phát tâm. Cho nên mình phát tâm thì chúng sinh vui, mình vui, và cứ vậy trên con đường mình đi. Tôi nói giả sử như không phải mình 3 tuần mà mình là 8 tuần hay mình là nhiều hơn, là 4 tuần, 5 tuần hay 6 tuần, thì cái công việc của mình vẫn tiếp tục như thường. Thì càng đi chúng sinh càng được nhờ. Thành ra mình phải tập phát nguyện, nơi nào mình đặt chân đến, nơi ấy chúng sinh được vui. Vậy mới là Bồ Tát Đạo, vậy mới là Phật giáo độ. Nhưng với điều kiện không phải nơi nào mình đặt chân ấy, nơi đó mình có van xin xỏ quỵ lụy, không phải như thế. Tôi lặp lại như vậy, mà nơi nào mình đặt chân đến là nơi đó mình phát nguyện với chư Phật, lặp đi lặp lại với chư Phật ở mọi nơi, với chư tổ, với đấy, các vị thánh, lặp đi lặp lại mình không lìa Bồ Đề tâm. Nó không phải là thành tích của mình là bất cứ chỗ nào có dấu chân mình đều là dấu chân xin xỏ. Đó. Quỷ lụy, lại thêm một tên quỷ lụy nó tìm tới, lại tên một gã xin xỏ ùa đến, không giống như mình hết rồi mà nó vẫn ào tới đông quá, nó xin kìa. Đó. Mình không phải là trong cái vai trò nó tăng thêm một tay tới xin, mà mình là tăng thêm một người tới trợ thủ giúp Đức Phật A-di-đà bố thí ban bố. Và như vậy đời mình sẽ sướng hay sẽ khổ nếu mình đứng trong một trong hai hàng ngũ nói trên? Tùy theo nhân quả thôi, tùy theo nhân quả thôi, giáo nhân nào gặt quả nói. Cho nên mình hãy tới bất cứ một chỗ nào để làm người trợ thủ, người mà nhét hồng bao cũng được nữa, người cầm hồng bao, người khiêng gạo, vân vân, mình đều là những cái trợ thủ nói trên như vậy. Chứ không phải mình là một người chạy đến để ngửa tay ra xin, mà mình là chạy đến đó để phụ. Bây giờ tự hỏi, mình đang làm cái chuyện đó, mình cũng bố thí, nhưng mà có những người nghèo trong đó, họ cũng vào họ tiếp tay mình, họ giúp mình làm này kia. Mình thích không? Rất thích. Mình hoan hỉ cái người đó vô cùng. Dĩ nhiên, những người mà như thế dưới trướng của chư Phật, mà trong cái hàng ngũ nói theo tỷ lệ chúng sinh thì ít lắm, nhất là thời buổi mạt pháp này. người theo đại thừa cũng đến xin chứ không phải đến để cho. Mà khổ là đại thừa Phật pháp và tự hào là cái đại thừa là Bồ Tát đạo là cho nhá. Thế mà chẳng hiểu là làm thế nào bây giờ tông phái này tông phái kia nó trở thành toàn là xin không. Đó. Mà không có cho. Mà chỉ chờ những xin thôi. Cho nên đó là cái vấn đề mà quan trọng nhất trong cái chuyến hành hương này của chúng ta, hoặc giả là trong bất kỳ cái chuyến hành hương nào đó. Thì tôi cũng hy vọng rằng cái gì nó cũng phải có người làm thì mới có cái người theo. Thì cũng giống như là khi mà tôi đi hành hương bên Trung Quốc, thì Trung Quốc này nó khó tế bẩn hơn, công nhận như vậy, với dân nó cũng ít nghèo, ăn xin không có ít lắm, những xe đầu xuống có người ồ ạt chạy tới xin đâu. Đó. Rồi với lại hai nữa thì chính phủ bên Trung Quốc, chính phủ cộng sản đó, họ cũng nghiêm khắc vấn đề đó lắm, thành ra mình cũng khó vấn đề hoạt động. Ngay như khi tôi còn ở bên Quân Minh mà dưới trướng tôi còn một số Phật tử tại gia, trong đó có Từ Phụng, Huệ Sân với một số quý cô Việt Nam sang, thì cứ một tháng hai lần là ngày rằm ngày 30 thì mấy tay này làm cơm, vỏ hộp cơm mì rồi cho hồng bao 10 yuan. Đó. 10 yuan tức là khoảng là 1 euro mấy, 1 euro 2, 1 euro 1, 10 yuan, một lon coca, đó. Cho một cái bọc với một hộp mì làm đàng hoàng, mì xào hoặc mì chiên cơm, rồi đem đi bố thí cho mấy người ăn xin ở các công viên, ở chùa, đi lông. Đó. Mình thuộc loại là beggar hunter, tức là đi săn đi lùng, chứ không phải là beggar chạy đến, mà mình thấy beggar đâu mừng lắm áo đến đưa, họ ngơ ngác vô cùng, nhưng mà họ cảm động, trong nó có về bảo được. Đó. Là đi thì thường đi như vậy, rồi không hiểu sao nó bấm một ngày không còn bao giờ mà nhìn thấy đi kiếm lùng ngoài không gian mày ăn xin gì hết. Rồi sau mấy người ở cổng chùa người ta nói là bây giờ công an có chiến dịch nó đi, nó hốt hết mấy người ăn mày ăn xin, có hết nó đem đi nó chạy tập trung. Con cái á, thì nó cho đi học, nó dạy học. Còn mấy người đó, mấy người nào mà què cụt hay là này nọ gì, bị cùi lở gì đó, thì họ cho vào một cái trại gì đó, họ như tế bần đó. Còn mấy cái người khác họ dạy nghề xong rồi họ bắt đi làm ăn, thành ra họ muốn quét sạch cái thành phố, nó không có ăn mày ăn xin, đi lùng bố rác bắt hết ạ. Mình thì bố rác để cho họ bố rác bắt hết, nhưng mà bắt hết thì cũng được, tại vì họ đem về thì họ cũng giải quyết, nên tụi nhỏ thì họ cũng cho học. Thành ra hết tế bần được, không còn cái vụ đó nữa, phải dẹp, phải đóng cửa nữa. Thì bây giờ hồi đó còn có Từ Phụng với Huệ Sân, hai nhân vật mà làm những cái chuyện đó ở bên Côn Minh. Còn hồi đây ngoài ra có một số mấy cô sư cô bây giờ đứng ở Việt Nam hết rồi, lại mấy anh thanh niên qua đó học chữ tộc thì thường làm như thế. Ngoài một tuần ra tôi đi phóng sinh hai lần, không có tuần nào bỏ hết, là cứ chủ nhật thì phóng sinh cá, thứ năm thì thả chim, mà cứ đều đặn như thế. Lý do là chỉ có weekend thả cá được là tụi thanh niên nó nghỉ học thì nó mới đi khiêng cho mình được, còn không nặng lắm, khiêng không có xuể, toàn là phụ nữ không à. Đó. Thành ra vì vậy phải phóng sinh như thế. Thế thì tôi thì chủ trương, cho nên bên tàu đi hành hương vừa rồi năm ngoái cũng phóng sinh đến sông và hồ, 6 nơi phóng sinh cả 6. Thì mấy cái anh manager mà của cơ quan du lịch họ cũng có tham gia với mình, họ cũng có đi. Rồi họ cũng có hứng thú lắm, họ cúng dường tiền ghe. Họ không có bắt mình trả tiền ghe, mà họ nói để họ trả cho tụi chủ ghe. Và họ hoan hỉ lắm, người nào cũng hoan hỉ lắm. Mà họ nói là nếu mai mốt này đó mà các phái đoàn hành hương khác cũng làm giống như vậy thì họ nói vui á. Thì họ nói thì tụi con đây có thêm một nghề nữa, ngoài cái nghề mà du lịch còn có một nghề rằng là nghĩa là chuyên chở cá đó, chuyên chở cá cho mấy phái đoàn phóng sinh, mấy phái đoàn hành hương. Thì tôi nói giả sử phái đoàn hành hương nào cũng trên cái vấn đề mà vừa đi hành hương vừa thực hành như vậy mà vừa phát nguyện như thế thì quả tình là may mắn cho những phái đoàn hành hương đó và cũng giống như những chúng sinh mà phái đoàn hành hương nó trải qua. Còn nếu mà mình đi không thì không, thì cũng giống như là tôi thì cũng có ý nghĩ đó, nhưng mà chắc rằng là cũng phải từ từ, bởi vì rằng là thời gian nó cũng có hạn thôi. Thành ra tôi cũng có ý nghĩ rằng là ngay ở Việt Nam cũng vậy, thì sau này giả sử như sau này có mình có tổ chức một cái chuyến hành hương nào xứ Bắc Kỳ thôi, xứ Trung Kỳ thôi, xứ Nam Kỳ thôi, chứ không thể đi từ Bắc vào Nam được trên những con đại lộ từ thần bằng di chuyển bằng những cỗ quan tài di động, thì là nó hết sức rằng là chóng về Tây Phương đó, dễ sợ vô cùng đó. Nên vì vậy nó chỉ trong một vùng thôi, thì mình cũng sẽ thực hiện cái phương cách như thế, vừa cúng dường các chủ triền vừa tê bần đó. Mà tôi thì suy nghĩ là không phải chỉ ở nước mình, ở bất cứ xứ nào đặt chân đến. Cho nên rằng là sau chuyến này tôi lại qua Campuchia, ở đây cuối tháng 2 tôi còn đi Lào nữa đó. Nên tôi thì cái chủ trương như thế rồi, mà cố gắng hành để cho nó quảng rất là khắp nơi thâm. Thì tôi cứ thấy rằng là càng lúc càng làm á, thì nó cái việc làm của mình nó càng dễ dàng và nó hành thông. Cho nên ở đây mình đi mình tê bần hai nơi rồi, quá hành thông mà quá ấn tượng. Rồi mình cúng dường tăng ni lần nào cũng ấn tượng. Nhưng mà phải nói là hai cái lần nhìn cái cảnh đẹp chi đâu là ở ngoài đường cả, là cái cảnh mà cúng ni cúng tăng ở ngoài đường đó, ngay ngoài đường đó. Đó. Là cái hình ảnh nó hết sức là đẹp. Và ở ngôi chùa mà xếp dép ngay ngắn, xếp dép ngay ngắn, trật tự vô cùng đó. Nó rất là để lại ấn tượng. Anh tôi cũng mong mỏi rằng là chúng ta lát nữa lại trở ra ngoài Golden Rock kia mà có tụng kinh hay là có mùi thiền hay có bố thí hay có gì, thì mình nhớ như vậy, mình nhớ hồi hướng hết vào cái vấn đề gọi là Bồ Đề Tâm, tức là vào vấn đề gọi là kết nhân duyên với chư Phật để thành Phật, và kết nhân duyên với chúng sinh để độ chúng sinh thành Phật. Chỉ có cái nhân duyên đó thôi, chỉ có một nhân duyên đó thôi. Như chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên đó, ngày nay chúng ta cũng sống với đại sự nhân duyên nói trên đó. Thì như vậy khẳng định rằng là không phải một Đức Phật mà vô lượng Phật là A Di Đà Phật đều hoan hỷ, đều thấy biết như tôi nói vậy. Đó là trong kinh Phật nói rằng nếu mà mình phát tâm thì chư Phật thấy nghe biết, tại vì cái lời nguyện của mình nó sẽ đặc biệt lắm, cho nên chư Phật nghe. Và những cái lời nguyện kia chư Phật nghe nó nhàm chán. Có một cái lời nguyện khác hẳn cái tự nhiên ngài nhận ra, có một cái sự phát tâm khác hẳn, nó là một cái sự phát tâm ngọc ngà chứ không phải đồng trì nữa, thì Đức Phật sẽ nhận ra sự phát tâm đó, Đức Phật sẽ nhận ra nguyện đó và ngài sẽ gia trì, chắc chắn như vậy. Cũng giống như chúng ta đây, nếu mà người nào người ta phát tâm thì mình cũng rất là ủng hộ người đó và mình cũng rất là hoan nghênh người đó, thì cũng hệt như thế. Hạ uống là chư Phật là rất mong mỏi như vậy, và mình sẽ trở thành trợ thủ của ngài, công đức chứ không phải phúc báo. Công đức là ngọc, phúc báo là đồng thiếc trì nhôm, còn phúc báo đó là ngọc ngà. Thành ra do đó nó mà chúng ta cố gắng làm thế nào để mà thu thập tất cả những cái công đức nói trên đó. Thì khi mình có công đức nói trên đó thì tự nhiên không phải chỉ thân bằng nguyên thuộc của mình trong kiếp này đừng có lo, mà thân bằng nguyên thuộc của mình trong vô lượng đời cũng được ân chiêm, cũng không ra khỏi cái nguyện của mình, không bao giờ ra khỏi cái nguyện của mình. Kiếp này á, mình nguyện cho, nó ví dụ như họ Nguyễn, mình cứ khẩu nguyện cho Nguyễn của mình, Nguyễn family của mình, đời sau mình sinh là họ Lê. Đó, xong mình lại tiếp tục là Lê family, xong rồi đời thứ ba nó lại sinh là họ Võ, xong rồi cái Võ family là thật là dở hơi. Xong đi ngang cái đây nhà Nguyễn trước mà mình hồi hướng nhiều đó, giờ nó khá già lắm. Mình đi ngang qua nó xua chó ra sủa tại tường mình ăn trộm, rồi mình lại chửi thề mà cái đồ phách lối cả chớn cho mày mặt rệp cho mày biết đó. Mà chính mình hồi xưa đó là tích chữ đủ thứ tài sản, đủ thứ hết để mà cho nói, rồi bây giờ nó xua chó ra đuổi đó. Cho nên chẳng có họ gì hết á, họ chúng sinh, cầu duy nhất thiết chúng sinh. khỏi có dở hơi gì, bị dở hơi như thế để lại làm cái gì đó tàn tiện bằng đủ thứ, nghĩa là nghiệp lực rồi để dành của cải, mai sau nó sinh làm họ khác rồi đi ngang nhà nó đứng thèm thuồng, rồi nó chẳng có cho được đồng xu các bạc nào đó. Xong lúc đó mình lại nhìn con cái hiện đời, mình bảo mình lại nói là mình sẽ để dành tiền cho chúng nó, để cho chúng nó cũng khá, xong rồi mình tiếp sau mình lại họ khác. Thà là bây giờ mình cũng dường hết, mình quảng kết nhân duyên, cho nên trong tất cả những họ hàng thân bằng quyến thuộc của mình trong đời sau là những người mình quảng kết nhân duyên trong đời này, họ đều thọ ân mình, cho nên đời sau đó giả sử không xuất gia mà sinh con đẻ cái toàn hiếu tử, toàn hiếu tử hiền tôn đó, toàn là những người tốt xung quanh mình, không hạnh phúc vô bờ bao đáng. Cho nên là cứ như thế thì đừng có tính toán bằng cái ngã này của mình nó phiêu bạt như là bèo trôi, nó đâu biết nó trôi về đâu đâu đó. Nó trôi qua họ này họ kia, ông chừng hôm nay đây ngồi đây, nó ngày mai đây nó trôi qua bên cái xứ nước nào rồi, nó chứ không phải là họ Lê họ Nguyễn nữa đó. Lại họ Pol Pot hay là họ gì đó, họ Khiêu họ gì đó đó, đâu biết chừng xa lắc xa lơ à. Cho nên họ nào thì họ, mình kết duyên với họ bằng cái duyên cứu độ thì đời sau mình gặp lại họ cũng trên cái phương diện cứu độ, đó là con đường hành nhất và tốt nhất. Ngày mai đây là mình sẽ có một cái chuyến cúng dường chư tăng tập thể của chúng ta chót, còn ngày sau này mình cá nhân thôi đó. Còn mình chót thì chúng ta nhớ như vậy, mọi người đây chúng ta nhớ hồi hướng quảng kết nhân duyên với chư tăng, với lại chư Phật, phát Bồ Đề tâm thể độ chúng sinh. Nhớ như vậy đừng quên, bố thí ăn xin cũng vậy, phóng sinh cũng vậy. Rồi thì cuối cùng hết thì không biết rằng là sau khi mình về cho tới Rangoon, ngưỡng quang á, tiếng Việt Nam kêu là ngưỡng quang, thì mình về tới đó thì mình không biết là có cái thời giờ mà gặp nhau không, hay là bây giờ rằng là đại hạn lai thời các tự phi, tức là sáng mà nó bắt đầu mặt trời mọc thì chim mạnh con chim nào của nó bay, chiều tối thì nó cùng nhau về tổ, nhưng mà sáng ra thì là mạnh con nào của nó bay. Thành ra bây giờ không có thể nào mà mình có thể gặp chung như vậy nữa. Rồi thì ngày 29 là một số về Việt Nam, ngày 30 cũng có người về Việt Nam, ngày 31 thì về các nước khác phần đông, ngày 30 có một số đi về xứ sở của mình ở bên Âu Châu. Thành ra tôi cầu nguyện Tam Bảo từ bi chứng giám cho toàn thể quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc của mình đời đời kiếp kiếp luôn luôn được thiện tri thức, và mình cũng sẽ trở thành thiện tri thức nhắc nhở nhất thiết chúng sinh đồng phát Bồ Đề tâm, đồng sinh Phật quốc, đồng thành Phật đạo, và đem công đức đó hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta trong ba đời đều luôn luôn được phát Bồ Đề tâm, không bao giờ thối thất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.